thưa đại chúng là chúng ta đã có dịp đi ngang qua hai đoạn của tính tâm minh. Chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ ba hôm nay. Đoạn thứ ba đó là đem thuận nghịch chọi nhau. Đó chính là tâm bệnh. Chẳng nắm được mối huyền, hoài công lo niệm tình. Thuận nghịch là cái gì nó làm nên cái sự sống của chúng ta? Và trong tự thân chúng ta, tâm lý mỗi người dường như ít có khi nào bằng lòng với cái điều kiện có mặt của xã hội, của gia đình và của tự thân chúng ta cả. Và cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc có khi nó rất là phù du, do không phải vì cái hạnh phúc nó không có mặt, nhưng mà do vì ít có khi ta bằng lòng với những cái mình đã có, cho nên hạnh phúc nó phù du là như thế. Và hầu như cũng không có một cái xã hội nào, dù tốt đẹp mấy, mà chúng ta có thể hài lòng, bằng lòng với cái điều kiện xã hội chúng ta đang sống cả. Đông Phương có một câu chuyện cầu cho Bảo Chúa sống lâu. Vào cái thời mà thiên hạ đều ngao ngán một cái thể chế chính trị rất ư là tàn nhẫn, thiên hạ đều trông cho vị vua lãnh đạo đất nước kia chết sớm cho rồi. Nhưng đặc biệt có một bà già, đêm nào bà cũng thắp hương, bà khấn trời khấn đất cho cái vị Bảo Chúa kia sống dai. Người ta rất là bất mãn, người ta tới hỏi bà, tại sao ai cũng mong cho ông vua kia chết, riêng có một mình bà cầu cho Bảo Chúa sống dai là thế nào? Bà nói kinh nghiệm của già này năm nay gần 90 tuổi đầu rồi, cứ thấy mỗi một cái thể chế đi qua thì cái sự ác độc của chính trị nó càng nặng hơn, cái sự cơ cực của người dân nó càng sâu hơn, và cái nền hành chánh nào cũng nghiệt ngã giống như nhau mà thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu cái vị Bảo Chúa này mà ra đi rồi, có khi ông vua khác gọi là hiền minh đó, ông lại trở thành một Bảo Chúa còn ghê gớm hơn cái ông đang là Bảo Chúa bây giờ. Cái kinh nghiệm tuổi già tôi, cho nên tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên giữ ông vua Bảo Chúa này lại mà hay. Cái điều này tất nhiên là nó cũng tố cáo cái điều cạn, đó là bên ngoài cái xã hội có khi chúng ta có một cái mơ ước là nó thay đổi, nó chuyển hóa. Và dĩ nhiên là giai đoạn đầu của một thể chế chính trị nào nó cũng có cái hay của nó, nhưng càng về sau thì nó đi dần đến cái chỗ tha hóa, hư hỏng, vân vân, đó là điều tất yếu. Nhưng cái điều đặc biệt chúng ta muốn bàn ở đây đó là ý thức của chúng ta. Nó là cái cội nguồn của bao nhiêu sự tranh chấp, bao nhiêu sự bất an. Và sở dĩ có mặt cái sự bất an, sự tranh chấp ở bên trong, cho nên nó hình thành cái xã hội chúng ta sống bên ngoài, là cái điều tất nhiên thôi. Do vậy thuận và nghịch, phải và quấy, vân vân, đó là cái điều gì nó hình thành nên cuộc sống mà chúng ta không thể lấy một cái này và bỏ một cái kia được. Bao giờ cuộc sống còn tồn tại, xã hội còn có mặt, thì còn có mặt những cái tranh chấp và bất an, những cái lấy và bỏ, những cái phải và quấy, vì nó là những điều phản chiếu từ tâm thức của ta ra mà thôi. Do vậy ở đây cái lời của Ngài Tăng Sáng bảo rằng đem thuận nghịch chọi nhau, đó chính là tâm bệnh. Thực ra thì người xưa họ có cái nhìn rất là minh triết về vấn đề phải quấy và thuận nghịch. Cái thuận nghịch của một xã hội có khi người ta phải tranh chấp và người ta đổ hàng bao nhiêu xương máu của con người cho cái chuyện phải và quấy của xã hội. Nhưng mà khi lịch sử sang trang, khi cuộc đời nó đổi thay và người sau nhắc lại những cái chuyện thuận nghịch ngày xưa, cái chuyện mà con người đã đổ xương đổ máu dành nhau vì một chút phải và quấy ấy, và người sau nhắc lại chỉ mua vui trong những cái bữa trà dư tửu hậu mà thôi. Thị phi thành bại chuyển đầu không, cái phải và cái quấy, cái thành và cái bại, Có khi chúng ta quay đầu ngó lại thì nó đã sang trang rồi, lịch sử đã không còn rồi. Và tôi nghĩ rằng cái điều này rất là thực trong cuộc đời. Các vị đã từng sống, đã từng đi ngang qua cái cơn sói của lịch sử nước nhà, các vị chứng kiến điều này rất là rõ. Thế nhưng cái điều quan trọng chúng ta bàn ở đây không phải là cái chuyện thuận nghịch ở nhân gian. Cái chuyện ở xã hội đôi khi cũng cần bàn, nhưng nó không quan trọng bằng cái chuyện của tâm hành chúng ta. Tâm hành chúng ta nó vốn là một bãi chiến trường, nó luôn có cái cặp mâu thuẫn của thuận và nghịch. Và đem thuận nghịch chở nhau, nó có mặt trong cái trạng thái tâm thức rất là bình thường của đời người. Nó cũng đi dần vào cái sinh hoạt tu tập công phu của chúng ta. Mà nâng lên đến một cái tầng cao nào thì cái phải và quấy, cái thuận và nghịch nó cũng theo đến một cái tầng cao ấy. Thưa đại chúng, là có khi chúng ta chưa cần nếm giáo lý đạo Phật, chúng ta nếm một chút cái nền đạo học Đông Phương thì cái vấn đề thuận nghịch đối với chúng ta cũng rất là nhẹ. Và khi cái phải quấy và thuận nghịch nó rất là nhẹ nhàng đối với tâm thức mình thì mình đã vơi hết 1/3 nỗi khổ của cuộc đời rồi. Có người khổ không phải vì thiếu ăn và thiếu mặc, nhưng mà khổ vì cái chuyện phải quấy thị phi của nhân gian nó đến với mình. Và cuộc đời mình nó quay tròn như trong chóng, và phải và quấy của đời người, của xã hội nó tác động vào mình như gió, và mình cứ xoay vòng mãi. Và bao giờ mình đứng yên được trước những cái thuận nghịch, những cái thị phi cuộc đời là đủ hạnh phúc lớn cho cuộc đời mình rồi. Và đạo học Đông Phương họ chưa làm gì nhiều đối với cái tình trạng của tâm thức, nhưng họ có một cái nhìn rất là bình ổn đối với cuộc đời thuận và nghịch. Chẳng hạn chúng ta mà dở sách cổ gặp một đoạn về Khuất Nguyên là người làm quan với triều vua Sở. Ông là người đem tất cả cái hùng tài tráng trí của mình để đóng góp, để cống hiến cho quốc gia. Thế nhưng vua Sở không có tin dùng, loại bỏ ông khỏi triều đình. Và cái nhiệt tình của một người nghĩ mình là một cái con người rất là quan trọng, nếu mà thiếu mình thì cái nền hành chánh của một quốc gia sẽ sụp đổ, và cái sự cường thịnh của một quốc gia cũng không còn. Cho nên khi bị thải ra khỏi quan trường, ông rất là đau khổ, ông lang thang và trở thành một người mất bình thường. Và trên đường đi dọc theo dòng sông Mịch La thì ông gặp một cái ông lái đò. Lái đò hỏi: chứ có phải ngài là Tam Lư Đại Phu không? Khuất Nguyên nói: vâng, tôi là Tam Lư Đại Phu, tức là cái chức quan thừa tướng đương triều ngày xưa. Ông lái đò hỏi: tôi nghe nói ông bị khổ đau vì cái chuyện triều đình không dùng tài của ông, có phải không? Khuất Nguyên đáp: vâng, tôi rất là khổ đau. Thì ông lái đò ông bảo rằng: vì sao ông khổ đau? Khuất Nguyên bảo là: cả đời đục hết một mình ta trong, cả đời sai hết có một mình ta tỉnh. Ta muốn đem cái sở học của mình, muốn đem cái điều tỉnh của mình để dạy cho cuộc đời, cho con người, mà giải không được, họ chối từ ta, cho nên ta khổ đau. Ông lái đò bảo là: nếu mà cả đời đục hết, tại sao ông không quẩy lên bùn? Cả đời sai hết, tại sao ông không uống thêm rượu và ăn luôn cả bả hèm cùng một thể? Cớ gì mà phải khổ đau như vậy? Khuất Nguyên nói: điều ông nói ta không thể làm được. Ta nghe rằng người mà tắm rồi không thể mặc lại bộ đồ nhớ, người mà xông hương ướp xả rồi không thể trét bùn vào người lại. Cũng như thế, ta thà chết không thể làm được cái điều ông nói. Và ông lái đò kia nghe Khuất Nguyên nói lời ấy, thì ông chèo thuyền ra giữa sông, ông hát một cái bài hát rất là triết lý. Ông hát là: sông thương mà đục hề thì ta rửa chân ta, sông thương mà trống hề thì ta giặt cái mũ ta. Dường như nó nhiều câu hơn, tôi chỉ nhớ chừng đó thôi. Cái triết lý Đông Phương dành cho những con người sống giữa cuộc đời bất an mà họ bình an là chỗ đấy. Thực ra với cái nhìn của Đạo Phật, ở cái mức độ bình thường, Đức Phật có đôi khi cũng có cái nhìn như thế. Đức Phật xem cái sự thịnh suy của cuộc đời, sự phải và quấy của cuộc đời, giống như là cây qua thời tiết bốn mùa thôi. Ngô thị hưng quá như tứ thời mọc. Ta xem cái sự hưng thịnh của cuộc đời như cây bốn mùa. Mùa xuân thì đâm chồi, mùa hạ thì trái chín, mùa thu thì lá vàng, mùa đông thì trụi cành, thu cái nhựa sống về nơi cây tìm phục lại, để qua mùa xuân lại nảy mầm tiếp. Cái thuận và nghịch của xã hội, của cuộc đời, ta nhìn bằng cái nhìn của đạo gia, mình cũng có đủ sự an lạc. Và nếu mình nhìn bằng cái nhìn của con mắt Đức Thế Tôn thì mình cũng trở thành người hạnh phúc. Và hạnh phúc không cứ gì một xã hội nào, đó là ở cái mức độ thế đế, tức là mức độ tục đế bình thường. Và thưa đại chúng, là giáo lý Đạo Phật không nằm ở cái mặt cạn như thế thôi. Cái điều mà Đạo Phật triển khai, Đạo Phật muốn chúng ta nhắm đến, không phải là chỉ có cái nhìn về cuộc đời để có được cái tâm thái an tường tĩnh tại, mà cái điều Đức Phật dạy là chúng ta nhìn trở lại mình, quay lại tâm thức mình để nhìn. Và có như thế thì chúng ta mới có thể sống được bình an trong cái cuộc đời phong ba biến động này. Như các vị biết là không hề có một cái xã hội nào, một hoàn cảnh của một con người nào mà bình yên, bất an và vô thường là cái gì nó có mặt trong mỗi tự thân chúng ta, mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Không có cái gì giữ yên mà gọi là sự sống cả. Sự sống là một dòng biến động, như dòng chảy, như dòng sông, như lửa cháy. Nó phải đổi thay, nó phải diễn tiến liên tục. Sự sống nó hình thành từng phút từng giây, chứ không phải sự sống đã hoàn thiện. Do vậy, cái đặc tính bất an là cái gì đã có mặt trong tự thân ta, trong hoàn cảnh ta sống. Không ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ như thế này. Có người trong một đêm người ta từ tỷ phú trở thành kẻ trắng tay. Có người qua một lần khám bác sĩ thì suy sụp tinh thần luôn, không thể đứng vững được. Đó là cái điều gì tất yếu trong cuộc đời. Cho nên ở cái mức độ cạn nhất thì chúng ta nếm được cái pháp vị của Đạo Phật để biết một điều rằng cái thuận và cái nghịch của bên ngoài, của xã hội, của tự thân, của hoàn cảnh là cái gì nó tất nhiên và nó hình thành để có mặt sự sống. Cho nên mình không lung lay. Đó là ở mức độ cạn. Cái mức độ cần phải đi vào trong cái lời của Ngài Tăng Sáng, đó là mức độ nhìn cái thuận nghịch của tự tâm, để chúng ta có được cái công phu thiền tập. Đây là cái điều mà Ngài Tăng Sáng Ngài muốn chỉ bày cho chúng ta. Vi thuận tương canh thì vi tâm bền. Ở đây Trúc Thiên dịch là: đang thuận nghịch chở nhau, đó chính là tâm bệnh. Có vài điều chúng ta cần đi vào cái câu thị vi tâm bệnh.
Trái và phải tranh nhau, đó là điều tất yếu của sự sống. Câu thứ hai được định nghĩa là bệnh của tâm, tức là bệnh của ý thức. Đó là cái bệnh nó hình thành đến cái chất liệu của phải và quấy này. Có một từ chúng ta cần đi vào để khai thác về tâm bệnh, đó là từ thể, tướng và dụng. Thông thường cái câu mà chúng ta định nghĩa là bệnh của ý thức, đó là cái bệnh của phải và quấy, của có và không, của nên và hư, của thành và bại, vân vân. Cái đặc tính của ý thức nó là như vậy. Thưa, tâm chúng ta nó được hình thành bằng ba phần. Một phần gọi là thể, một phần gọi là tướng và một phần gọi là dụng. Cái mà gọi là tâm bệnh này, thưa, nó nằm ở phần tướng này. Thưa, cái từ này thì hơi khó hiểu một chút. Chẳng hạn như mình nói về một viên đá, thể là bản chất của một viên đá, nó mang cái tính hình khối của nó. Tướng là cái ngoại vi của nó, là cái hình thể nó biểu hiện ra bên ngoài, gọi là tướng. Và dụng là cái công năng của nó, gọi là dụng. Có thể tạc thành một cái tượng Phật, tạc thành một hình người, tạc thành một cái gì đó vân vân, gọi đó là dụng của nó. Chứ hay như nhìn vào nước, thể là cái đặc tính ướt của nước, tướng là cái hình thức chảy của nó, lưu động của nó, di chuyển của nó. Dụng là cái công năng của nó, người ta có thể sử dụng nước để uống, tắm giặt, và lợi dụng cái sức chảy của nước, người ta có thể làm thủy điện vân vân, gọi là dụng của nó. Như vậy thì ba cái từ này các vị tạm hiểu như vậy. Ta quy chiếu lại tâm, thưa, tâm ta cũng có những phần như thế. Thể là gì? Thể là cái trạng thái vĩnh hằng, không sao động, thường trụ, và nó phổ biến khắp nơi, gọi là thể. Bài sau thì chúng ta có mặt cái trạng thái thể này. Tướng của nó là gì? Tướng của nó là bất an, là sao động, là cái bề nổi của nó, gọi là tướng. Và dụng của nó là ý thức liên tục sinh diệt tư duy, và nó hình thành mọi cái tích cực và tiêu cực trong cuộc đời, gọi là dụng của nó. Mình mà nhận diện được ba cái điều này có mặt trong ý thức cũng là cái cách mở vào con đường tu. Ta tạm ví dụ thể nó là hư không, thể của tâm nó vốn là hư không đi, tướng của nó là hạt bụi lao sao, mình thấy nó bay qua khe cửa, bay tới bay lui. Dụng của nó là gì? Thưa, dụng của nó là nó luôn sao động, luôn nghĩ suy, từ cái này sinh ra rồi diệt, rồi sinh lại cái khác, tiếp tục, gọi đó là dụng. Cái mà ta gọi là thuận nghịch, chống trái nhau, đó là tâm bệnh, là ta nói đến cái tướng trạng của nó, cái phần cạn nhất của tâm mà thôi. Thưa đại chúng, là một cái tảng băng nổi ngoài khơi, cái phần mà ta thấy được rất là ít, rất là bé, so với cái phần chìm của nó ở phía dưới. Cũng như thế, cái mà ta gọi là tâm thức lao sao phù động, nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng thôi. Cái phần ý thức rất cạn này, nó luôn sinh diệt và đổi thay. Và cái điều đáng thương ở chúng ta là chúng ta cứ nghĩ mình là cái này, mình là cái sinh, cái diệt, cái đổi thay này, mình là cái vui, cái buồn có mặt liên tục trong một ngày thế này. Và đôi khi vắng mặt cái tướng của nó và cái dụng của nó thì mình nghĩ chừng như mình không có mặt. Nhưng mà đâu phải mình chỉ chừng này thôi, chỉ những cái nghĩ suy, những cái tư duy, những cái tưởng tượng mà thôi. Ta còn cái gì sâu hơn nữa kia? Ta là một khối băng lớn ở dưới, chứ đâu phải là chỉ chừng ấy mà đủ hình thành cái sự sống cho chúng ta. Thứ nữa là chúng ta cần lưu ý là tướng và cái dụng này nó mang đến cho cuộc đời cái ích lợi, cái tích cực thì ít, rất là ít so với cái điều tác hại của nó đến nhân gian. Cái mà ta gọi là hình thành những cái trường phái tư tưởng, những cái học thuyết, những cái ý thức hệ, thưa, nó là những cái cạn nằm ở trên mặt tướng mà thôi. Những cái lợi ích của nó mà chúng ta đang hưởng đang sử dụng hiện tại như những công trình khoa học, nó không hình thành ở cái chiều cạn này, mà nó là cái gì nằm ở bên sau. Các cái nhà khoa học phát minh ra những cái gì mà phi thường, đóng góp tích cực cho cuộc đời, phần lớn đó là những cái nằm ở tiềm thức, nằm ở bên sâu, đi lên và họ bắt gặp, họ khám phá những cái mới hình thành được trong cuộc đời đều xuất phát từ cái nền tảng, từ cái phần dưới của tảng băng thôi. Cái phần trên này thưa cạn lắm, và nó tác hại nhiều hơn là nó làm lợi. Thưa cái ý thức này, nó có mặt trong những cái quốc gia mà chúng ta gọi là những cái thể chế độc tài, chẳng hạn như 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, 10 triệu đảng viên bị thanh trừng. Dở lại những trang lịch sử cũ, cái thời Đức tiêu diệt người Do Thái chẳng hạn, để trong sạch hóa chủng tộc, người Đức đã ra tay hủy diệt 6 triệu người Do Thái chỉ bằng cái phần cạn của ý thức mà thôi. Cho nên có thể biết một điều rằng, những cái mà làm lợi cuộc đời, mang cái niềm an vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời, thường nó nằm ở bên sâu. Không có cái nhà khoa học, nhà phát minh nào phát minh được những vấn đề quan trọng đóng góp cho xã hội mà không từ cái chiều sâu của tâm thức đi lên. Không phải bằng cái tư duy, bằng cái suy tư bời bời mà có thể hình thành được những cái sáng kiến để đóng góp cho nhân gian. Ở cái lĩnh vực cạn hơn cũng như thế. Một bức tranh mà đẹp, có giá trị vượt thời gian, thưa nó cũng không phải hình thành bằng cái tướng và dụng ở chiều cạn nữa. Nó phải là cái thứ gì nó được nổi lên từ cái miền sâu thẳm của tâm thức. Một người tài tử mà hát hay, một người nghệ sĩ hát hay, các vị nhìn thấy họ rõ ràng là họ không phải là sống phiên phiến cạn ở trên lời ca tiếng hát, mà có thể đem lời hát đến lòng người được. Họ phải có cái chiều sâu từ bên trong. Nhìn vào mắt của họ thì thấy, lúc đó họ quên hết khán giả và thính chúng, họ thể nhập trọn vẹn với lời ca. Tức là họ phải đi vào cái phần sâu, cái phần nền của tảng băng kia. Và trong mọi lĩnh vực văn hóa, học thuật, nghệ thuật của cuộc đời đều hình thành bằng cái con đường như thế. Và điều kế tiếp chúng ta thử tìm là tướng và dụng này nó có mặt từ đâu. Thứ nhất là ta biết cái liên hệ từ cái này sinh ra cái này và cái này. Thứ hai là ta biết hai phần kế tiếp là cái phần tác hại và cái phần lợi ích của cái mà ta gọi là ý thức này. Và phần thứ ba là ta tìm hiểu coi hai cái anh chàng này nó được sinh khởi từ đâu. Và khi mà mình biết được rõ ràng tướng và dụng này nó có mặt từ đâu, thì cái công phu thực tập của mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó không trở thành một bãi chiến trường đẫm máu trong lúc ta ngồi tu. Chẳng hạn như ta từng nghe lời kinh của Phật dạy, cái vọng thức lăng xăng này là cái con đường dẫn mình chìm trong sinh tử luân hồi. Và người tu muốn đạt được cái an lạc thì phải làm sao dứt bật cái lao thao của vọng tưởng, cái thuận và nghịch tranh nhau của ý thức. Và khi nghe lời kinh của Đức Thế Tôn dạy như thế, để làm một việc gọi là đi ngược đường tử sinh, về lại chốn ban sơ nơi cội nguồn mình đã từ đó ra đi, tức là nơi cái bản thể quy nguyên của đời mình, mình làm cái công việc là loại trừ, diệt sạch những cái tên vọng thức lăng xăng này. Nhưng thưa, nếu mà mình biết là vọng thức lăng xăng này nó vốn từ đây mà có, thì chắc là mình không có nở tay mặt cầm dao chặt tay trái được. Tại vì cái niệm sinh diệt cũng là mình, và cái sinh cái diệt của tâm thức là cái gì rất là tất yếu và tự nhiên. Mình không thể tu bằng cái con đường mà loại trừ hết cái phần này để còn lại cái phần kia. Con đường đó không hợp lý. Và chúng ta tu thế nào mà mặt mày càng ngày càng cao có thì trật, tu thế nào mà càng ngày càng quạo ra, không ai dám đụng tới mình như cục lửa thì cũng trật, cả một bồ sân si. Tại sao mình càng tu càng lâm vào cái tình trạng rắc rối như vậy? Thưa, tại vì lòng mình vốn là một bãi chiến trường. Từ cái bãi chiến trường bên trong ta thể hiện ra cái sự cao có gắt gỏng bên ngoài dễ biết lắm. Và lòng đã bất an thì làm sao mà có thể tu được cái pháp an tâm, làm sao có thể đi vào con đường niết bàn. Tu thế nào phải từng bước dậm lên trên cõi thiên đường. Cứ một bước chân là chúng ta bước trên cõi tịnh độ. Chứ không có cái chuyện là tịnh độ ở đằng kia, mình phải đi từ từ tới đó mới lọt vào, không có. Phải ngay nơi đây à. Dở chân là tịnh độ, bước xuống là tịnh độ, dở chân lên là tịnh độ thì mới trúng. Và như vậy thì con đường tất yếu không phải là cái con đường mà diệt trừ, đối kháng, chém giết gì tâm thức mình cả. Mà chỉ có một con đường, quan trọng là mình làm thế nào nhận diện được nó. Và từ cái bước đầu ta nhận thể tướng dụng này vốn là một. Mình có khả năng làm cái công việc tu tập rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi mà thành công. Vi thuận tương tranh thị vi tâm bình. Thưa đại chúng, là có một điều chúng ta cần ý thức. Cần ý thức có nghĩa là cần lưu ý, cần để ý. Chúng ta vừa định nghĩa ý thức là một tên cực kỳ nguy hiểm đối với người tu. Nó nguy hiểm trong xã hội vì nó đem đến cho con người nhiều khổ lụy. Thiên tai, dịch họa, tàn sát con người thì ít hơn là nhân họa. Cái họa hại do con người gây nên với con người mới nghiêm trọng và to lớn. Mà cái nhân họa phần lớn là hình thành từ ý thức này. Và có một điều chúng ta cần lưu ý là ý thức rất là tinh lanh, rất là khôn ngoan. Nó lừa gạt chúng ta đủ mọi điều. Tôi dẫn một cái ví dụ này, các vị thấy ý thức của mình rất là tinh lanh. Chẳng hạn mình đang ngồi tĩnh tại để tu, mình không thể chánh niệm được lâu dài, cho nên nó chợt đi chơi. Và nó đi chơi như thế thì mình không có cái năng lực, không thực tập giỏi, thì nó dẫn mình đi rất là xa, mất nửa giờ. Và mình giật mình, thì mình nói tại sao đang ngồi tu mà mất hết nửa giờ rong chơi thế này. Bên ngoài thì bạn bè thấy mình vẫn ngồi rất là nghiêm trang, ngồi kiết già phu tọa, mắt liêm diêm giống như Phật. Nhưng mà lòng thì không phải, lòng nó đi đâu rồi. Cái điều đầu tiên là ý thức, nó dắt mình trở lại. Nó bảo rằng mình vừa thất niệm, phải hồi phục, phải chánh niệm lại. Nhưng mà mình vừa nhắc mình một câu như thế thì ý thức nó làm thêm một việc thứ hai. Bảo là tức mình ghê, ngồi 30 phút mà mất hết 25 phút. Và có cái niệm hối hận. Và chúng ta chợt nghĩ rằng tại sao là thấy hối hận trong khi đã mất rồi, bây giờ để cho cái hối hận nó có mặt, tức là mình mất nữa. Thì mình vừa nghĩ như thế thì ý thức nó lại né đi đường khác. Nghĩa là nó ngàn vạn con đường đi chứ không phải là một con đường mà thôi. Kéo mình hồi phục trở lại, rồi nó đồng thời nó dẫn mình đi và trăm nghìn cách nó dẫn dụ mình. Tinh lanh là như vậy. Các vị mà có coi phim Tây Du thì các vị thấy Tề Thiên á, lặn xuống biển, được. Nhảy lên trên thiên đình, được. Nhưng mà chừng đó chuyện chưa phải là hay. Chuyện là đòi Ngọc Hoàng Thượng Đế phải nhường ngôi trời cho tôi. Ông trị vì tới 8-9 nghìn năm rồi, bây giờ thì trần gian người ta có một nhiệm kỳ tổng thống có là 5 năm thôi, mà ông trị vì như thế lâu quá, vì ông phải nhường tôi làm trời thôi. Và Thượng Đế phải chịu thua, phải dẫn nhau đi tản cư thôi. Ông lên quậy quá. Mai thai còn có Đức Thế Tôn. Ngày tới Ngài nói được, chú muốn làm Thượng Đế thì cũng dễ thôi. Tất nhiên là vua trời thì phải tu 8 vạn năm, tập trung rất là nhiều công đức thiện nghiệp mới có thể làm vua trời được. Chú mày nhảy ngang làm vua trời cũng được, có điều phải qua một bài học trắc nghiệm của ta thử. Ta xòe tay ra, ngươi mà nhảy được khỏi bàn tay ta thì ta cho ngươi làm vua trời. Tề Thiên nói, lão tôn mà cân đổ vân một cái là 3,600 dặm, há gì cái bàn tay của lão. Ta sẽ nhảy, ông cứ xòe tay ra. Thế Tôn bảo, được, ngươi cứ nhảy. Thì Đức Phật xòe bàn tay ra vậy,
Tề Thiên cân Đỗ Vân một cái chưa chắc ăn, nhảy luôn ba cái cho chắc ăn. Tới một cái vùng thấy mây đỏ vần vũ, núi cao lởm chởm, nói đến đây là chắc là tới biên giới của Thái Hư rồi, không còn cái chỗ nào để ta nhảy được. Xuống đây làm dấu chỗ này. Và cái loài khỉ kia thì nó có cái gì đem theo để làm dấu? Ảnh phóng quế một bãi đó, chắc ăn chỗ này ta làm dấu. Và thu thần thông trở về nói với Đức Như Lai, nói là tôi đã nhảy tới cái cõi trời xanh đất đỏ, sao lắc sao lơ ông không biết đường đâu. Thế Tôn cười nói cái đồ khỉ, ngươi đâu đã nhảy khỏi bàn tay ta? Đây nè, coi bàn tay Như Lai, rõ ràng là nơi ngón danh có một vũng nước, chứng tỏ là anh vừa làm quế chỗ này. Tề Thiên không có chối cãi được, và anh toan co giò nhảy. Thì Như Lai úp bằng tay xuống, thì năm hòn núi ngũ hành đè lên người anh ta, và trên nó dán một câu thần chú án mà đi bắt dì Hồng và nhốt luôn. Thưa đại chúng, điều này nói cái đạo lý gì? Có đạo lý trong đấy. Ngô Thừa Ân, anh chàng này không phải là tên là Thừa Ân, anh lấy bút hiệu là Thừa Ân, tức là nương cái ân lực, cái thần lực của chư Phật mà hình thành cái bộ sách đó. Tất nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ để mà kể cho nhau nghe về cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh, nhưng mà đây là một câu chuyện nó nói cái tiến trình của tâm thức tu tập. Tôi thử gợi một chút xíu, các vị thấy cái ý thức này, cái mà ta gọi là nó tinh lanh, nó quỷ quyệt, nó lừa gạt chúng ta vạn nẻo bời bời. Nó vốn là tướng, nó vốn là dụng của thể mà thôi. Thách nó, nó nhảy cho tới trời đi nữa thì nó cũng ở trong ngón danh của Như Lai mà thôi, không thể hơn được. Khi mà các vị có công phu, các vị thử ngồi, các vị thấy là nó chạy lên thiên đường, nó trốn xuống địa ngục, nó đi xa hàng ngàn vạn dặm, từ nửa vòng địa cầu bên này nó về nó thăm nửa vòng địa cầu bên kia là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thưa, nó chạy đi đâu? Chạy quanh quanh rồi cũng ở trong bàn tay Như Lai. Ví như hạt bụi, chúng ta có một cái ví dụ đó, nó lao sao mấy đi nữa thì nó vẫn lao sao trong không gian mà thôi. Ý thức của mình nó có thể chạy lung tung, nhưng mà khi chúng ta chợt hồi quang phản chiếu lại, chúng ta chợt nhìn lại thì nó đang ở đâu? Nó đang bị cái biết của mình điểm mặt. Đây là cái trạng thái mà chúng ta dễ nhận biết, để từ đây chúng ta khởi công tu tập rất là dễ. Các vị để ý là có khi mình để ý thức mình rong chơi, mình mất mình theo cái ý thức rong chơi. Nhưng mà có lúc thì ý thức rong chơi, mình biết rằng mình đang rong chơi, thì lúc ấy ý thức nó đang ở trong bàn tay của Như Lai thôi. Như Lai là cái thể chân thật nhiệm màu, là cái vùng không gian nó bao bọc luôn cái hạt bụi lao sao. Và cái mà mình công phu được mà điểm mặt được nó là cái gì? Tức là khi ý thức khởi, ý thức sinh, ý thức diệt, mình biết rằng nó đang sinh đang diệt thì có lỗi chi. Và công phu thế này, thực tập như thế này, thì không mắc phải cái tình trạng đánh lộn nhau với chính mình, không mắc phải cái tình trạng là mình giết mình. Người xưa họ tu tập, họ có khởi niệm không? Thưa có chứ. Khi mà ta mời được chánh niệm có mặt, thì những cái ý thức khởi diệt lăng xăng này, nó trở thành một cái mà nhà Phật gọi là diệu quan sắc trí. Tức là cái ý thức lúc bấy giờ nó rất là bén nhạy, nó có thể khởi nhưng mà nó không dẫn mình đi được. Dòng sông thì cứ chảy, mà người thì đứng bên bờ nhìn nước chảy thôi. Lúc bấy giờ người không bị dòng sông nó đẩy đi như lục bình trôi riu riu trên sông nữa. Và khi mà mình thấy không gian thì hạt bụi cứ bay, không có lỗi gì. Nhưng mà nó bay chán thì nó cũng dừng lại thôi. Thưa đại chúng, là cái pháp thực tập này nó đòi hỏi các vị tỉnh quán, các vị có kinh nghiệm, các vị thực tập được. Chẳng hạn chúng ta có thể dùng một cái ví dụ khác. Khi mà mình nhìn xuống biển, cũng đồng thời cái hướng nhìn ấy
đôi mắt ấy, mặt biển ấy. Nhưng mà khi mình thấy sóng rào rào, ý thức mình để ý trên sóng thì mình chỉ thấy sóng. Nhưng mà khi ý thức mình đặt vào nước thì cũng là cái nhìn đó, cũng mặt biển đó, cũng đôi mắt đó, mà chúng ta thấy nước chứ chúng ta không thấy sóng. Sóng và nước như thế cách nhau bao xa? Khi các vị nhận thức rằng đây là sóng, rồi cũng nhìn như thế mà các vị thấy đây là nước, hai trạng thái tâm thức nó đổi cách nhau là bao xa? Thưa đâu có xa, trong một sát na thôi. Và trở lại cái thất niệm và cái chánh niệm cách nhau bao xa? Khi các vị để tâm, các vị rong ruổi chơi quanh quanh cái hành tinh này, rồi các vị chợt nhớ rằng tại sao mình thả trôi, thì lúc ấy cái trạng thái của tâm thức chánh niệm có mặt, thì cái vừa thất niệm và cái vừa có mặt chánh niệm cách nhau là bao nhiêu? Thưa trong đường tơ kẻ tóc mà thôi. Đường tơ kẻ tóc là hơi dài rồi đó, hơi nhiều rồi đó. Mất cách nhất điều tuyến, tạc nhật dạ so diện, kim tiêu Bồ Tát tâm. Bồ Tát giữ dạ so bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua là mặt mày của dạ so, của quy dữ, mà hôm nay thì đã là Như Lai rồi. Và dạ so quỷ dữ kia với Như Lai hôm nay không cách nhau một đường tơ cái tóc nào cả. Từ cái điều này các vị có thể quy chiếu lại để thấy rằng cái pháp hành, cái sự tu tập chúng ta, cái chánh niệm và thất niệm của chúng ta, nó không cách nhau bao xa cả. Và khi mà ta hồi phục, khi ta trở về, khi ta quán chiếu, thì rõ ràng là cái trạng thái tâm thức của thất niệm không ai biết, chánh niệm của ta có mặt cũng không ai biết, chỉ một mình biết mà thôi. Và khi mà mình nhận diện được điều này thì mình tu như thế nào? Thưa, nhàn hạ lắm, có phải không? Và rõ ràng là hiệu quả rất là lớn. Tại vì đây là cái gốc của vấn đề. Mình mà chạy theo điều phục ý thức, làm sao điều phục được nó? Nó là một dòng chảy, mình không thể nắn dòng chảy được. Dòng chảy thì cứ chảy, hơi thở còn, sự sống là còn có mặt, thì mọi cái sự vận hành của cuộc đời nó đều chảy theo cái sự sinh diệt như thế. Và hình hài tứ đại này nó cũng chảy theo cái sự sinh diệt như thế. Cái sự sinh diệt nó hình thành cái sống của vũ trụ vạn hữu và của tự thân mình. Và ý thức này cũng là cái hình thành bằng sự sinh diệt. Thế thì mình không thể chạy theo cái sinh diệt để làm gì được cả. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là ngay trong cái sinh diệt mà mình không sinh diệt, ngay trong cái dòng chảy mà mình không chảy, chứ ta không thể tìm cái bất sinh bất diệt ngoài cái sinh diệt được. Ngay trong cái sinh diệt mà tìm được cái bất sinh diệt là gì? Thưa là ngay cái tâm thức bời bời rối loạn đang chảy như một dòng sông đây. Mình là người đứng ở bên lề. Mình là người đứng bên bờ của sự sinh và diệt, bên bờ của dòng chảy, và nhìn thấy nó đang chảy. Có phải là mình đang trụ trong trạng thái bất sinh bất diệt không? Ý thức mình là hạt bụi lao sao, mà mình thấy mình là hạt bụi, là mình bị lao sao, mình bị xuống, bị lên, bị mất, bị còn, bị nổi, bị chìm, vân vân. Nhưng cũng đồng thời là thế. Nhưng mình không phải là hạt bụi, mình là không gian để cho hạt bụi rong chơi. Thì sao ạ? Thì thông dong, nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Thịnh suy như lộ thảo đồ phô. Đó là câu thơ của Ngài Vạn Hạnh. Tức là mặc tình cái chuyện thịnh và suy của cuộc đời. Thịnh suy chỉ là cái hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Đối với cái người mà an trụ tâm được, nắm được cái quan trọng của pháp hành như thế, tức là đứng vững vàng trên cái mảnh đất của bất sinh bất diệt, và nhìn mọi vật đang sinh đang diệt, nhìn tự thân mình bằng con mắt vững dưng, huống nữa là những cái chuyện mất còn nên hư phải quấy của con người, của xã hội, của tất cả những cái diễn biến lịch sử, có gì đâu mà sao động chứ. đó là điều rất là nhẹ nhàng, rất dễ dàng thôi. Cái tội của chúng ta không thể làm được điều này, tuy nó không cách mình xa, là do cái gì? Mình không thể dưỡng dưng được với cái mất còn nên hư của thế sự. Mình không thể dưỡng dưng được khi nhìn thấy tóc mình nó 2-3 sợi bạc, thấy răng mình tự nhiên nó lung lay hết mấy cái. Là sao? Thưa đại chúng, là có một hôm tôi soi gương, tôi áo não, tôi thấy sao tóc tôi nó bạc. Và có một hôm ăn cơm cắn vào cái miếng gì không biết mà nó bể nửa cái răng, cầm nửa cái răng ra gần chảy nước mắt, nghĩ rằng mình già tới nơi rồi. Và thưa, 50 ngoài tuổi thì dĩ nhiên được gọi là già chứ gì nữa, nhưng mà nghĩ mình còn trẻ lắm. Răng phải chưa rụng kia, tóc phải đen kia, không được bạc. Và sở dĩ mình khổ sở là vì cái gì? Cái chuyện đạo lý, cái chuyện yên bình, cái chuyện niết bàn cách có một đường tơ. Mình không thể bước qua khỏi đường tơ để có thể sống được trong niết bàn. Thưa, vì cái gì? Ý thức mình nó gắn liền với cái này rất là lâu đời. Ta là đấy, ta là hình hài chừng này kilo, cao chừng này đấy. Ta rất tự hào về cái cốt cách của ta, cái tính cách của ta, cái mặt mày của ta. Tuy nó xấu đuôi như thế nhưng mà ai đụng tới thì không được. Tuy nó không đáng giá một đồng nhưng mà người ta nói xúc phạm mình không được. Rõ ràng là mình không thấy cái gì khác hơn ngoài cái này cả. Mình là cái này. Cho nên rõ ràng là cái khổ lụy nó đeo mình rất là dai. Và những cái sở hữu chung quanh của mình nữa. Mình có một cái này đã mỏi mệt lắm rồi, bây giờ đặt thêm một cái tên. Người ta chưa xúc phạm đến cái này, người ta chỉ xúc phạm cái tên ở xa xa thôi. Người ta mới vừa lên trên báo là cái tên mình là cái anh chàng thế nọ thế kia, vân vân, là mình khổ não còn hơn họ đụng vào đây nữa. Và dĩ nhiên là cái phần vô hình, nhưng mà nó càng nguy hiểm. Nó tế nhị bao nhiêu, nó vô hình bao nhiêu thì nó làm khổ mình nhiều bấy nhiêu. Các vị đừng tưởng là cái vật chất hữu hình này nó làm khổ mình. Thưa, ít lắm. Những cái mà càng trừu tượng, càng mịn bao nhiêu, càng mờ bấy nhiêu, thì nó làm khổ lụy con người càng điêu đứng bấy nhiêu. Những cái mà ta gọi là thất tình, những cái mà ta gọi vân vân đó, nó có hình dạng gì đâu, nhưng mà làm khổ ta rất là lớn. Thiên hạ mắng mình một câu, xỉ vả mình một câu. Rõ ràng là họ có xỉ vả mình, nhưng họ đi về nhà họ ngủ rất là ngon. Ngon ơ, không có gì phiền muộn cả. Nhưng mà cái lời xỉ vả nó tới tai mình rồi, nó không chịu đi ra, nó lùng bùng nó ở luôn trong đấy. Và khi về nằm xuống gối rồi thì nó bắt đầu nó hiện lên từng tràng và càng hiện càng đậm. Lời người chửi thì như gió bay đi, nhưng mà âm hưởng của gió thì nó có bay, nhưng mà lời của người chửi thì nó không chịu bay, nó ở trong này. Và đôi khi ta thề với lòng là cái con người kia sống để dạ, chết phải mang theo, không bao giờ làm lành với kẻ kia. Thế có phải là mình vô minh không? Người ta chửi mình một câu, người ta về mất, người ta ăn ngon, người ta ngủ khỏe. Mình thì một câu của người ta, mình đã mất ăn, mất ngủ, và mình hứa là mình đeo luôn trong này cả đời. Như vậy thì từ cái chấp cản hình hài này là ta, cái khổ lụy đã lắm. Chấp những cái thứ nó sâu hơn hình hài này, nó tế nhị hơn, thì ta càng khổ nhiều hơn. Bao giờ mà mình nói được một câu, mình đừng nói tôi đói, mà bảo rằng tôi đang biết cái thân này đang đói, thế thì đỡ khổ, có phải không? Nghĩa là thân này là cái sinh vật giống như bao nhiêu sinh vật khác. Cái chu kỳ đòi ăn, cái chu kỳ nạp nhiên liệu, nó cần thiết, cũng giống như cây cần nước phải tưới. Nhưng mà mình là cái gì nó còn biết cái thân này, chứ đâu phải mình là cái thân này. Mình đứng ra mình nhìn đó, thì đỡ khổ được từng thứ nhất. Người ta có thể chê cái hình hài này nó thấp, nó lùn, nó đen, nó xấu vân vân, thì họ chê cái này thôi chứ phải chê tôi đâu à. Tôi là cái gì khác kia. Thế thì mình đỡ khổ vì cái thân này. Khi vấp phải những cái khó khăn, những cái thị phi của cuộc đời, và có bao giờ mình nói một câu là tôi thấy cái thân này đang đói không? Thì chưa bao giờ mình nói điều ấy. Mình nói là tôi đang đói, tôi đang đau, mắt tôi đang mờ, tai tôi đang cái khả năng thính giác nó chậm đi. Nghĩa là tất cả những cái gì của cái hình hài này mình đều bảo mình cả.
trong khi mình sâu hơn kia, cao hơn kia. Nếu mình nhìn ra được điều này thì đỡ khổ lắm. Và sâu thêm một tầng nữa là mình nhìn những cái tràng vi thuận tương tranh thì vi tâm bệnh này, mình cũng nhìn bằng cách ấy. Tôi đang thấy ý nghĩ tôi nó bập bềnh, nó đang sinh đang diệt, đang nổi đang chìm. Và khi mình làm được công việc ấy thì mình là cái nhìn thấy những cái ý nghĩ của mình. Ý nghĩ là cái bị thấy. Như cây viết này là cái bị thấy. Con mắt của tôi là cái thấy cái viết, chứ tôi đâu phải là cái viết. Ý nghĩ của mình mà mình nhìn nó được như thế thì có cái phiền lụy nào đến được với ta? Và thưa, công phu tu tập chỉ chừng ấy thôi. Chỉ chừng ấy là chúng ta có thể tạm an ổn được rồi. Thưa, chúng ta đi vào hai câu cuối. Bất thức huyền chỉ đồ lao niệm tỉnh, tức là không biết được cái ý chỉ diệu quyền thì luôn nhọc nhằn công phu niệm tỉnh, có nghĩa là công phu thiền quán tỉnh tọa. Nếu mà chúng ta có thể dịch cho dễ hiểu là không nắm được cái đầu dây, cái đầu đường quan trọng, thì cái công phu chúng ta luôn nhọc nhằn mỏi mệt mà không có kết quả lớn lắm. Một là chúng ta quay trở lại trước cái đầu nguồn của ý thức sinh khởi mà tu. Hai là chúng ta đi theo cái dòng chảy của ý thức để mà tu. Hai cách. Cũng có thể dùng một cái ví dụ khác. Một là mình đứng trên đất sạch mình quét rác. Hai là mình đứng trong đống rác mình quét rác vô mình. Hai cách công phu nó là như vậy. Khi mà mình nắm được vấn đề, tức là nắm được cái lăng xăng sao động ấy, cái nổi trôi sinh diệt phù động kia, nó vốn là tề thiên thôi. Nó có thể nhảy đông nhảy tây, nó có thể đòi làm thượng đế, nhưng nó vốn là cái kẻ chỉ đứng nhiều lắm trên ngón danh của Như Lai mà thôi, không chạy thoát ra ngoài được. Cái mà lao sao mấy đi nữa cũng vẫn là hạt bụi trong không gian mà thôi. Và mình là cái không gian chứ không phải mình hạt bụi. Mình là Như Lai chứ không phải là anh tề thiên đại thánh kia. Thưa, nếu mình nắm được cái ý chỉ diệu quyền ngay chỗ đó thì rất là nhẹ nhàng, công phu của mình không có tốn nhiều, không nhọc sức, mà lúc nào mình cũng sống được với đạo cả. Còn nếu mình không có nắm được cái chỗ mối quyền này thì mình rất là nhọc nhằn, cực nhọc vô cùng. Và rõ ràng là cái công phu mình dùng thì nhiều mà cái thành đạt thì rất ít. Và có khi nó đưa đến nhiều cái tình trạng khó khăn cho chính tự thân của chúng ta trên con đường tu. Chẳng hạn, mình ham tu, mình muốn là phải làm thế nào ngồi một thời thiền cho lòng nó yên kia. Chứ làm cái chi mà 30 phút mà nó dẫn mình đi hết 25 phút thì mình không hài lòng. Cho nên mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình quyết làm ăn, một là chết, hai là sống. Xin thưa là mỗi một cái khởi niệm, mỗi một cái vọng thức nó chảy ra, mỗi một cái lần thất niệm như thế thì mình bực dọc, mình ghìm nó giống như người cầm dao sửa soạn ra tay. Nhưng mà làm như thế này thì cái trường hợp thứ nhất nó phản ứng lại cho thân mình, nó làm mình rất là bức xúc, bất an. Và nó có thể nặng hơn, nó làm cho mình thổ ra huyết, tức là ói ra máu nữa. Vì tâm thức mình nó vốn là một dòng chảy, bây giờ mình chặn ngang, mình tiêu diệt nó, thì cái đầu tiên phản ứng nó gây nên cho cái tình trạng sinh lý của mình, gây nên cái tình trạng cho thân của mình bực dọc, bức xúc, khó chịu, cao có. Đó là cái hiện tượng cạn thôi. Và sâu hơn nữa, nếu cách dụng công của mình như thế thì nó càng ngày cái phản ứng nó càng mạnh hơn, đưa tới cái tình trạng suy hoại của cơ thể. Trường hợp thứ hai nữa là chúng ta không thể đè nó chết, không thể giết được cái dòng chảy ý thức. Chỉ có một cách chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể tu nhẹ nhàng, và thành công, đó là nhìn nó thôi. Khi mình nhìn thấy nó thì cái gì có mặt. Nhìn thấy nó, mình là không gian và nó là hạt bụi. Nhìn thấy nó có nghĩa là nó là cái bị mình thấy, và mình là cái rộng hơn, cái bao trùm hơn. Chẳng hạn như mình coi phim, có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là mình mất mình là những nhân vật đang diễn trên phim, mình vui buồn theo những cái tài tử trên phim. Trường hợp thứ hai là phim thì cứ chiếu và hình người cứ đi qua nhưng mà mình vẫn còn ngồi ở đây. Mình là người đang thấy, nó là cái bị thấy. Và cái pháp hành này, cái thực tập này, nó không phải trên lý thuyết để truyền đạt được. Cái này thì chúng ta có thể tự mình chứng nghiệm, tự mình thiền quán. Tu là quay trở về mình để học. Công phu, thiền quán, tinh cần là phải quay trở lại. Có dụng công mà nó trật lên trật xuống, âu cũng là cái hay. Thưa, vì sao hay? Vì có nhiều kinh nghiệm để sau này mình truyền đạt. Thứ nữa là tôi nghĩ rằng dụng công mà trầy lên trật xuống, tìm hoài không ra đường đi, cái hay thứ hai đó là gì? Mình sẽ rất là khao khát, khao khát cái con đường đi. Cho nên tới chừng mình gặp rồi, nắm được rồi thì mình liều chết để mà tu. Liều chết để tu không có nghĩa là, không có nghĩa là làm gì ghê gớm lắm. Liều chết để tu có nghĩa là sống an tường tỉnh tại mà lúc nào cũng dũng công, gọi là liều chết. Nghĩa là luôn nhớ chứ không quên. Nhớ mình là không gian chứ không phải là hạt bụi. Nhớ mình là cái biết tâm thức lao sao chứ mình không phải là cái tâm thức lao sao này. Ý thức lao sao sinh diệt này là cái ở trong cái biết của mình thôi. Luôn nhớ như vậy là đủ, chứ không cần phải làm gì thêm. Và cái thất niệm và chánh niệm chỉ cách nhau có một chút xíu đó mà thôi. Thất niệm có nghĩa là anh thấy mình là hạt bụi lao sao. Chánh niệm nghĩa là anh thấy mình là không gian, thế thôi. Đơn giản chừng ấy. Và dụng công mà trật lên trật xuống, không biết đường đi thế nào. Bao giờ mình nhận ra một điều nó cách mình chút xíu mà lâu nay mình trầy trật, thì cái nhiệt tình của mình đối với cái sự sống, đối với cái thực tập chánh niệm mới lớn, mới sâu. Và các bậc thầy xưa họ hay không phải là họ dạy nhiều. Họ khiều mình một cái thế nào đó để cho mình lạc vào, nắm được cái ý chỉ diệu quyền này là đủ. Ngài Tử Hồ một hôm nửa khuya, ngài la làng sùm hết, bớ làng nước ơi ăn trộm. Chư tăng quảng hồn, tóc mền chạy lại mắt ăn trộm. Đâu thì cái anh chàng chạy tới đầu tiên để hỏi ông thập được, ông nói đây chính nó rồi, mày đây. Tên kia hồn vía lên mây sụp xuống vậy, thưa hòa thượng không phải con. Cứ nghĩ là ông chụp mình, ông nói mình ăn trộm, nhưng mà đâu có biết ông dạy đạo. Ông nói chính là mày mà mày không dám nhận, thế thôi. Chính là mi mà mi không dám nhận. Ông gằn một câu thật là mạnh như thế. Thì cái vị tăng kia, vị thầy kia giật nảy mình. Chính là ta mà ta không dám nhận. Ta là gì? Ta không phải cái hình hài này. Ta không phải là cái tâm thức lao sao phù động này. Mà ta bao trùm luôn cả cái này và cái tâm thức lao sao phù động. Ta không phải là hạt bọt nổi trôi. Ta không phải là từng lượng sóng nổi chìm trên biển cả, mà ta là đại dương kia. Và nhận ra điều đó thì ngài sụp xuống lại như hòa thượng mà nước mắt lã chã. Và chúng ta thử nghĩ là cái ông thầy kia, cái ông thầy bị chụp áo bảo mi lặn trộm đây, ông có quên được điều này không? Cả đời không quên. Cái lối mà dạy đạo, lối khai thị, cái kiểu đó thì ta cả đời không quên. Nhớ luôn cả đời, thức và ngủ đều nhớ. Cũng như ngài Huệ Khả, chúng ta trở lại chuyện ngài Huệ Khả. Ngài rất là khốn đốn, bất an. Vì ngài nghĩ là mình đi tu là phải làm sao nắng được cái dòng chảy này. Cái ý thức mà sinh diễn nó đã lôi mình bao đời vào cõi tử sinh này, mình phải làm thế nào cắt bỏ nó, tẩy trừ nó, diệt sạch nó. Và thử hỏi làm cách nào để giết nó được chứ. Hình hài này còn thì nó còn. Sinh diệt là cái gì tất yếu trong cuộc đời, nó hình thành vạn hữu vũ trụ, nó hình thành luôn hình hài này, nó hình thành luôn cả cái
cảm tính, vui buồn của mình nữa. Cái nghĩ suy, cái tư duy này nó cũng là cái dạng của sinh diệt, cái dạng của sự sống, ta không thể giết nó được. Ngài Huệ Khả giống như vậy, Ngài luôn là vi thuận tương tranh, có ý thức luôn sinh diệt là luôn nổi chìm và thao thức tìm cho ra cái con đường làm thế nào để nhận được cái vô sinh trong cái sinh diệt này. Ngài nói rằng bạch thầy, tâm con luôn bất an, thầy làm sao làm cho con an? Và tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài nhẹ nhàng làm sao? Ngài nói một câu rất là nhẹ, Ngài bảo rằng đem cái bất an nó ra đây cho ta, ta an giùm cho. Ví như mà ta đã từng khốn khổ vì cái nỗi rối rắm bời bời của lòng, ta chán nó vô cùng, ta muốn làm sao để loại trừ nó. Các vị mà gặp một bậc thầy, bậc đạo sư lớn, lời có trọng lượng, chứ còn cái này không phải. Hôm nay là lỡ làng màng thôi, giải thích dòng do các vị nghe cho vui thế thôi. Vì sao các bậc thầy có trọng lượng mới đủ khả năng đánh một nhát thật mạnh ta nhớ đời? Thưa, năng lực tu cái ngài rất lớn. Cũng lời nói ấy mà ngài nói thì nó từ ở đây nó đi ra, từ đáy lòng, từ cái tâm từ bi lớn đi ra. Cho nên mình nghe mình tự nhiên thấy mát rượi, lời rất nhẹ. Còn cũng lời nói ấy, trường hợp như tôi dẫn dụng ngàn vạn lời kinh, ngàn vạn câu chuyện của thiền sử, nhưng mà vì lời của mình nó vốn từ đây đi ra, cái chất lượng, cái sự sâu sắc, cái trọng lượng của phẩm chất tu hành, cái chiều sâu của chứng ngộ không có, cho nên nó không đủ mạnh để đánh vào lòng người. Ví như mà lòng ta ngổn ngang trăm mối là gặp bậc thầy lớn, ổng nói một câu thế thôi, đem cái tâm bất an đó ra đây cho ta ăn cho. Và lúc này bằng cái sự khát khao tột đỉnh của mình quay trở lại mình nhìn, thì ra là cái mình gọi là bất an lâu nay nó không cánh mà bay, nó bốc khói không còn. Thì lúc mà đang an trú trong cái trạng thái nội quán tỉnh chiếu, nhìn lại để biết, để liễu tri rõ ràng tâm thức mình đó, lúc đó là lúc gì? Lúc đó là đang bước trên thật địa, đang ở trong vùng đất của Như Lai, đang sống trong tịnh độ. Hay lúc đó mình là không gian, chứ mình không phải là hạt bụi nữa. Thì tổ chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng để ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thưa ông, an cái gì ạ? Ông đâu có thò tay, ông nhấn nút gì đâu. Không có. Chỉ cần một lời xác chứng như thế thì đủ để cho Ngài Huệ Khả, Ngài sống, Ngài thành tổ thứ hai rồi. Sở dĩ nó có cái trường hợp đột biến như vậy, cái trường hợp mà từ mê nhảy vào ngộ rất dễ dàng như vậy, do cái gì? Điều thứ nhất là do cái sự khát khao của người tìm đạo. Điều thứ hai là cái năng lực thật lớn của vị thầy điểm vào, cho nên thành công như thế. Và ta mà biết được điều này, ý chỉ diệu quyền này, thì rõ ràng là không nhọc công lắm mà đi ngang vào cảnh giới Niết Bàn dễ như trở bàn tay về lâu hơn. Trở bàn tay về còn có thời gian, còn từ phàm phu mà ngộ đạo để thành Phật không có thời gian để trở bàn tay, nhanh là như thế. Bất thức huyền chỉ đồ lao niệm tỉnh, không có biết cái ý chỉ diệu quyền này, ta nhọc nhằn lắm. Thưa, rất là cực nhọc, nhưng mà vẫn ì ạch, công phu nó không tiến. Tất nhiên cái điều này nó là một cái vấn đề cơ duyên, là một cái cơ duyên của tâm thức chín mùi cùng không. Có khi những vấn đề rất là dễ giải, người xưa không cần dùng nhiều ngôn ngữ và dây dưa nói nhiều mất thì giờ, họ nói một câu rất là nhẹ, đem tâm ta ăn cho là đủ để cho người sao nắm lấy mối quyền để tu học. Hoặc giỏi hơn nữa thì thập ngực báo mi là đây. Và thưa thiền sư, ngày xưa các ngài rất ư là xí gạt thiên hạ. Tôi kể cái chuyện này quý vị thấy các ngài xí gạt. Ngài Huệ Nam, ngài nổi tiếng là một bậc thầy lớn của già Lam, là cái vị dựng dậy cái tông Lâm Tế gần suy sụp. Một hôm ông nói với vị tăng hầu, ông nói nè, tôi có 100,000 pháp môn và vô lượng diệu nghĩa, gom lại trong một câu nói thôi, tôi tặng cho thầy, thầy có tin không vậy? Thầy nói dạ thưa, lời hòa thượng trọng vọng, con tin chứ sao không tin. Lại gần đây ta nói cho nghe. Vị tăng nọ bước tới gần, ông điểm mặt, ông nói tùy thinh trục sắc, tức là chạy theo tiếng và mất mình trong sắc, biết đời nào mới xong cái đồ giáo tôi cơm, đi ra ngoài, tao không xài ngươi. Một anh hôm sau cũng dở cái trò đó nữa, ta có 100,000 pháp môn và vô lượng diệu nghĩa, gom lại được một câu nói, ta dạy cho thầy, thầy có tin không? Vị kia nói dạ con tin chứ, lời hòa thượng giảng mà, trọng vọng con tin. Ngươi lại gần đấy. Ông kia khôn hơn, không lại, nghe cái chuyện cũ rồi, đứng một chỗ. Ông đĩa mặt, ngươi đến đây là để theo ta học, ta bảo ngươi tới mà ngươi không tới, ngươi còn đáng ở đây đi tu học à, đi ra. Thế thì làm sao đây? Và như vậy thì cái thủ thực của nhà thiền ngày xưa của các vị thiền sư, chúng ta có thể gọi một từ không trật, gọi là gì? Xí gạt thiên hạ. Nhưng mà nếu mà ta nhìn lại cho rõ thì các vị thấy là ông đã truyền được vô lượng diệu nghĩa và 100,000 pháp môn màu nhiệm trong một câu nói chưa? Truyền rồi đấy chứ, tại mình không đủ thông minh nhận ra thôi. Truyền cái gì? Lúc ông vừa nói thì ta đã vừa nghe. Lời ông ra thì ta nghe từng lời rõ mồn một, lúc đó đâu cần phải nghĩ suy gì. Lúc đó cái gì có mặt? Cái hình hài này không thể nghe, không thể đi. Cái ý thức này nó cũng không thể tinh nhạy đến độ nó nghe và đi được. Cái này nó phải là cái phần ngầm của tảng băng, nằm phía dưới mà thôi. Nghĩa là cái năng lực làm cho thân này biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, biết ngồi, biết nghe, nó không phải do tứ đại. Tứ đại này thì nếu tứ đại biết nghe, biết nói, biết đi, biết đứng, biết cười, vân vân, thì khi người ta chết tứ đại vẫn còn, tại sao nó không đi? Có cái con người nào tắt thở mà không còn hình hài đâu, còn nguyên vẹn ý như ta thế thôi. Thế thì cái dựng dậy con người để đi được không phải là cái thân này. Thân này vốn là vật chất. Cái ý thức nghĩ suy này, nếu mà nghe người ta nói nó khởi tâm, nó phân biệt thì rất là chậm. Cái sự phản ứng nó không nhanh và không trực tiếp. Như vậy thì cái mà nó dựng dậy hình hài này, cái người ta nói từng lời nó nghe nó hiểu, cái nó nhìn là nó biết vạn vật đất trời, cái nó nghe là nó biết tất cả âm thanh, cái nó đâu phải do ý thức mà thành. Không phải do thân, không phải do ý thức, thì do cái gì? Cái sâu hơn kia. Ngài bảo là lại gần để ta nói cho nghe. Hoặc là Ngài nói là ta có vô lượng diệu nghĩa, 100,000 pháp môn gom trong một câu nói, dạy cho ông thôi. Ông có tin không? Thì ngay lúc đó Ngài đã làm gì? Dạy rồi. Nhại như thế. Lúc mà cái sát na đầu tiên mình nghe là hiểu, nhìn là thấy, chưa có cái khởi niệm phân biệt gì, âu không phải, cái ấy là Phật tánh chiếu diệu hiện tiền là cái gì? Thế mà mình không nắm. Mình đợi tới sát na thứ hai, nó nghĩ đông nghĩ tây, nó suy tư nọ suy tư kia, thì mình mới bảo rằng cái đó là mình chứ đâu phải. Mình nó nằm sâu hơn kia, mình nó lớn hơn kia, mênh mông bát ngát hơn kia. Nó không phải là một chút tảng băng nổi trên mặt biển đâu. Thế mà mình không nhận. Đợi cho ông biểu lại gần đây, đó là lần chỉ thứ hai rồi. Nói mình nghe đó là chỉ lần thứ nhất, cho mình thấy cái sáng rỡ hiện tiền. Tới gần đây, bước tới vậy, đó là bài pháp thứ hai. Ông chỉ cũng vô lượng diệu nghĩa và 100,000 pháp môn mà mình không nhận, thì ông đập cho, ông đuổi ra là phải rồi. Ông thứ hai cũng thế, cũng con đường như vậy. Các vị còn nhớ là Càn Phong có một cây gậy đó, ông thăng tòa, tức là lên pháp đường, tất nhiên là lên bục cao. Ông nói 10 phương ba đời chư Phật, chỉ có một con đường niết bàn thôi. Đầu đường chỗ nào? Ông đưa gậy không? Tạch một vòng vậy. Mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là đầu đường niết bàn ở cái chỗ là vạch trong hư không mà không lưu lại cái gì cả. Nghĩ như thế đúng chưa? Chưa. Đưa vậy là đã chỉ đường Niết Bàn rồi, đâu cần phải làm gì thêm nữa. Vì sao mà đưa vậy là chỉ đường Niết Bàn? Thưa Đức Phật, ngày xưa trên hội Đinh Sơn cũng đưa cành hoa lên là chỉ đường Niết Bàn. Ta nhìn là thấy, đâu cần suy tư, đâu cần phải vận dụng ý thức gì nhiều lắm đâu. Tôi đưa thì các vị thấy đây là cái viết, có cần phải sử dụng cái tư duy gì bời bời để nhận định nó là cái viết đâu. Nhìn là thấy, con mắt này không thể thấy, ý thức không thể thấy. Như vậy thì cái thấy này được cái gì nằm phía sau? Đâu không phải là cái bản lai bất sinh bất diệt của chúng ta hiện tiền ư? Như vậy thì người xưa có ngàn vạn cách chỉ, mà mình ngay sát na đầu nhận diện, thì có thể được gọi là kẻ vào cửa. Bằng nghĩ suy trù trừ và toan tính thì bị đuổi ra ngoài cửa là như thế.
Chúng ta đã thử đi ngang qua ba đoạn của tính tâm minh. Tôi cũng không tin là tôi nói được cái gì. Có khi nó là làm rối rắm thêm cho các vị nghe thì có chứ. Chắc gì mình đã nói được cái gì. Có một điều chúng ta cần phải lưu ý là thế này. Đó là con đường tu, đó là cái con đường tinh tế nhất trong những cái con đường mà chúng ta đi. Tinh tế là sao ạ? Thưa tất cả các môn học thuật ở nhân gian, người ta có thể dạy được. Dạy anh đàn, dạy anh hát, dạy anh cái phương pháp để hội họa. Rõ ràng cái lĩnh vực nghệ thuật là cái lĩnh vực cao nhất ở trong xã hội, người ta có thể dạy được. Nhưng mà con đường tu thì dạy được không? Thưa không. Hướng thượng nhất lộ thiên thánh nan truyền. Một cái con đường hướng thượng này các bậc thánh không dạy được, huống nữa là người phàm như chúng ta. Vì sao không dạy được? Con đường này con đường tự đi mà thôi. Cái trình độ, cái nhiệt tình, cái sự thao thức của chúng ta mà lớn thì chúng ta quay về. Và trên cái con đường tìm về đấy, thưa rất là cực nhọc. Ai mà đã từng khổ não nhiều thì mơ ước được hạnh phúc. Ai mà có những ngày bị đày đọa khổ đau thì mơ ước được những ngày sống yên bình. Và nếu mà cái chuyện tu hành là cái chuyện đầu tư rất ít mà được rất nhiều thì có khi nó ngược với cái quy luật của nhân quả. Do vậy, người xưa khi bước vào đường tu rất là thận trọng. Tại vì con đường tu mà chúng ta lạc một bước là có khi lạc cả nghìn đời. Một bước mà lỡ vào ngoại đạo thì cái chủng nhân ngoại đạo gieo trong tâm thức đời sau khó gột. Nó khó là như vậy. Rồi trên cái con đường hành trình đi về, Một chút mà hài lòng là con đường bị dừng, bị tích lấp. Trên con đường học thức ở nhân gian mà mình mà hài lòng với cái mình đã có thì mình cũng bị dừng lại ở lĩnh vực tri thức nữa thay, huống nữa là con đường tu. Và ngày xưa tôi đã đọc Kinh Lăng Nghiêm, tôi rất là ngạc nhiên khi Đức Phật nói một câu thế này. Đức Phật nói là những cái chấp của con người như cây chuối. Cây chuối nó được hình thành từng bẻ chuối, vốn nó không có cái gì gọi là cây chuối cả. Và trên cái con đường tu người ta lột từng bẻ. Mình cứ tưởng là Đức Phật dạy là lột hết bẻ ngoài thì tối thiểu cũng còn một cái loại chuối. Đức Phật nó lột luôn, bao giờ mà quơ tay vậy? Không còn cái gì nữa cả thì mới có thể an lòng, mới có thể bảo rằng con đường tu đi đến nơi đến chốn. Còn một cái gì vướng víu thì còn mắc kẹt, chưa thành đạt. Cái con đường vô ngã, con đường Niết Bàn tức là con đường vô ngã. Tuy nó cách mình, nó cách bằng một niệm tâm đầu thôi. Là Đức Thế Tôn cách mình chỉ có một niệm tâm đầu. Nhưng mà ta vốn đã xây dựng một lớp dày của bức tường thép bản ngã rồi. Cho nên cái niệm tâm đầu này khó hiện khởi, khó có mặt trong ta. Con đường tu, cái điều quan trọng là chúng ta phải thận trọng từng bước một. Và đường vào
không có chi lạ cả, chỉ bằng một con đường chánh niệm hành trì thế thôi. Chúng ta thực tập từng bước rất là cẩn trọng, như các vị bước từng bước chân cẩn trọng vậy, thì cái cơ duyên ai biết đâu, ai biết cái chuyện thành Phật sớm hay muộn. Cái con đường thành Phật không phải là cái con đường đặc biệt dành cho những người xuất gia. Con đường đó thênh thang rộng mở cho mọi người, mọi màu da, mọi chủng tộc, mọi tôn giáo, không phải riêng của đạo Phật, không phải riêng của thiền tông, và không phải riêng cho người nam. Nó là con đường phổ biến, và tùy cái sự cẩn trọng của từng người trong cái sinh hoạt thực tập chánh niệm. Và khi chánh niệm tròn đầy thì chúng ta sẽ vỗ tay mỉm cười, vì thấy rằng quá ra mình đi quanh quanh lâu quá, bây giờ mới đến cái chỗ mà ban đầu mình đã từng đặt chân thế thôi. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni.